Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. An Tôn và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016. Các tổ chức nhân quyền đang ủng hộ các biện pháp chế tài quốc tế mới áp đặt cho Bắc Triều Tiên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của họ.
I think that the whole idea of pressure on North Korea is something that is important because
thông tin viên của chúng tôi tại Seoul sẽ tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Kerry thảo luận với các giới chức Iraq trong một chuyến đi thăm một ngày tới Baghdad. Đức Giáo Hoàng ra huấn dụ kêu gọi lòng bác ái đối với những người Kitô không toàn thiện. Myanmar bắt đầu phóng thích tù chính trị và 13 người Bắc Triều Tiên làm việc ở một nhà hàng ở nước ngoài đào tị sang Nam Triều Tiên.
Trong phần tin Việt Nam có tin Trung Quốc hôm nay bác yêu cầu của Việt Nam đòi Bắc Kinh rút giàn khoan và tin Mỹ đã quyết định triển khai binh sĩ tới 5 căn cứ quân sự của Philippines do lo ngại về Trung Quốc ngày càng nhiều ở Biển Đông. Trà My và An Tôn sẽ có thêm chi tiết. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin chi tiết.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã mở các cuộc thảo luận với các giới chức Iraq ngày hôm nay trong một chuyến đi thăm một ngày tới Baghdad. Mục đích của chuyến đi là để nhấn mạnh sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho chính phủ Iraq giữa lúc nước này đang phải đối phó với những thách thức về an ninh, kinh tế và chính trị. Đây rõ ràng là một thời điểm có tính cách quyết định tại Iraq, ông Kerry nói trước một buổi họp với Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Eshekar al-Jaafari. Ông Jaafari trả lời rằng, tôi chắc rằng ông biết đến những diễn tiến hồi gần đây trong tiến trình chính trị. Ông Kerry trước đó đã lên đường tới Iraq từ Bahrain trong một chuyến đi thăm không báo trước, đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới Baghdad kể từ năm 2014. Ngoài ra, ông cũng gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Thủ tướng chính quyền khu vực Kurdistan Nekrivan Barzani. Ngoài việc bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ cho chính quyền Iraq, dự kiến ông Kerry cũng sẽ thảo luận về sự hậu thuẫn tiếp tục của Liên minh đa quốc gia cho các nỗ lực do Iraq dẫn đầu nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby trước chuyến đi này. Chuyến đi của ông Kerry diễn ra giữa lúc các lực lượng do Iraq dẫn đầu đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tái chiếm thành phố Mosul đã rơi vào tay của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vào năm 2014. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo sẽ mở thêm một đồn quân sự nhỏ tại Iraq. Trong một tin hàng đầu khác, một nhóm 45 người di dân Pakistan đã tới Dikili, Thổ Nhĩ Kỳ, trong một cuộc hành trình ngắn từ một trại trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Đây là nhóm di dân thứ nhì bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận mới gây nhiều tranh cãi giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiếc phà của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa nhóm di dân vào cảng hôm nay, và trong ngày sẽ có thêm một nhóm 80 người khác nữa. Các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay không có ai trong số những người bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ lần này nộp đơn xin tị nạn ở Liên hiệp châu Âu. Các giới chức của EU hôm thứ Tư nói tất cả những di dân bị trục xuất sẽ được cho cơ hội nộp đơn xin tị nạn, đồng thời hứa những người bị bác đơn sẽ có 5 ngày để khiếu nại. Trong khi mọi việc đang được chuẩn bị thì có ít nhất 2 nhà hoạt động bị bắt sau khi nhảy xuống nước, bám vào sợi dây xích to nối với mỏ neo của chiếc phà. Những người hoạt động tìm cách ngăn chặn những vụ trục xuất nói rằng di dân không được bảo đảm, được đối xử tử tế ở Thổ Nhĩ Kỳ, một nước có thành tích kém về nhân quyền. Trong khi đó, Đức loan báo số đơn mới xin tị nạn mà nước này nhận được đã sụt giảm mạnh. Từ tháng 2 tới tháng 3, tổng số chỉ có 20.000 so với 60.000 một tháng trước đó. Đức dẫn đầu phong trào tiếp nhận người tị nạn, đông đảo chưa từng thấy từ trước tới nay, từ phương Đông tràn qua, giữa lúc nhiều người đang chạy để tránh bạo lực và bất ổn kinh tế ở châu Phi, Nam Á và Trung Đông. Hôm qua, Tòa Thánh Vatican loan báo Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện một chuyến đi ngắn đến thăm Lesbos vào ngày 16 tháng này để gặp những người tị nạn. Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của lãnh đạo Giáo hội Cơ đốc giáo chính thống Đức Thượng phụ Bartholomew và Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos. Đức Thượng Phụ Bartholomew cùng với Tổng giám mục Athens và toàn Hy Lạp Jerome đệ nhị sẽ đến Lesbos cùng với Đức Giáo Hoàng. Chuyến thăm này được coi như một cử chỉ tượng trưng nhằm thu hút sự chú ý của quốc tế đến vấn nạn của người tị nạn, đa số tìm cách trốn chạy chiến tranh và nghèo khó ở Syria. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi hãy có thấy tỏ lòng bác ái đối với những tín hữu công giáo không toàn thiện, chẳng hạn như những người đã ly dị và đang muốn tiến thêm một bước nữa. Trong một huấn dụ dài 260 trang có tựa đề The Joy of Love được Điện Vatican công bố hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói không ai nên bị lên án vĩnh viễn bởi vì đó không phải là logic của phúc âm. Tài liệu đề cập tới một loạt vấn đề liên quan tới tình dục và hôn nhân đã được soạn thảo sau hai hội đồng giám mục được triệu tập để bàn thảo các vấn đề gia đình trong năm 2014 và 2015. Giáo lý hiện thời của Kitô giáo không chính thức cho phép những người theo đạo đã ly dị được xưng tội và rước lễ, và họ chỉ được tái hôn một khi đã chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên. Đức Giáo Hoàng không công bố một luật hay quy định mới hướng dẫn các cuộc hôn nhân của các tín đồ công giáo, nhưng thay vào đó, Ngài dường như ủng hộ trên căn bản từng trường hợp một việc xử lý các vụ tái hôn của người công giáo. Giới phân tích nói rằng huấn dụ này không chính thức tuyên bố những tín hữu công giáo đã ly dị có được phép rước lễ, nhưng để ngò khả năng giáo hội công giáo sẽ có thái độ cởi mở trước các trường hợp khác nhau. Đức Giáo Hoàng còn nói rằng những người đồng tính phải được tôn trọng, nhưng không thay đổi lập trường của giáo hội về các cuộc hôn nhân đồng giới. Về vấn đề phá thai, Đức Giáo Hoàng nói không có một quyền nào đối với cơ thể của một cá nhân một người có thể biện minh cho quyết định chấm dứt sự sống. Huấn dụ của Đức Giáo Hoàng tái khẳng định một tài liệu của Vatican kêu gọi quyền của các cá nhân được hành xử theo lương tâm của chính mình khi làm những quyết định về vấn đề ngừa thai. Ngài viết, trong các quyết định như thế, chỉ có một mình ta với Thượng Đế.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Trà My trình bày.
Trung Quốc bác yêu cầu của Việt Nam không rút giàn khoan 981. Trung Quốc hôm nay bác yêu cầu lần thứ hai của Việt Nam trong năm đòi Bắc Kinh rút giàn khoan và hủy các kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la của Bắc Kinh từng là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Việt-Trung hồi năm 2014 khi Bắc Kinh kéo vào hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình bạo động bài trung trên cả nước, khiến nhiều người bị bắt, bị tuyên án và dẫn tới vài trường hợp người Việt trong và ngoài nước tự thiêu phản đối Trung Quốc. Việt Nam nói, từ tối ngày 3 tháng 4, giàn khoan này di chuyển vào khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để tác nghiệp, nơi mà hai nước Việt-Trung đang đàm phán phân định lãnh hải. Tại cuộc họp báo hôm qua 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Bình nói, Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý đối với khu vực này bằng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó. Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng chiều ngày 5 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Đáp phản ứng của Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay khẳng định hoạt động của giàn khoan 981 là hoạt động thăm dò thương mại bình thường, nằm trong vùng lãnh hải không có tranh chấp, thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Hồng Lỗi nói, chúng tôi hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này, nhưng không nêu đích danh Việt Nam. Hà Nội trong năm nay đã hai lần lên tiếng phản đối hoạt động của giàn khoan hải dương 981 ở Biển Đông, lần đầu hồi tháng Giêng, giữa bối cảnh ban lãnh đạo của Việt Nam thay đổi nhân sự mới. Lãnh đạo Việt Nam lâu nay bị chỉ trích là nhu nhược, yếu ớt trước những sự lấn lướt ngày càng hung hăng, ngang ngược từ Bắc Kinh, một yếu tố góp phần làm gia tăng sự bất mãn và mất niềm tin nơi công chúng vào đảng và nhà nước Việt Nam. Việt Nam Philippines phản đối hải đăng của Trung Quốc ở Trường Sa. Việt Nam lên án việc Trung Quốc vừa khởi sự vận hành hải đăng tại một trong những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trên quần đảo Trường Sa là phi pháp và vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55 mét trên đá Subi hôm 5 tháng 4 để theo dõi tàu bè qua lại. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Vẫn theo lời ông, một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại lời phản đối ngoại giao lâu nay của Hà Nội rằng chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều ngày 7 tháng 4, đại diện của Bộ đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Cùng lên tiếng phản đối với Việt Nam trong ngày 7 tháng 4, Philippines tố cáo hải đăng của Trung Quốc vận hành ở đá Subi gây phương hại cho hòa bình, an ninh khu vực. Phát ngôn nhân George Jose của Bộ Ngoại giao Philippines nói, Manila phản đối tất cả các hành động này của Bắc Kinh vì vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN hồi năm 2002. Ông Jose tố cáo, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là những nỗ lực nhằm củng cố và xác quyết tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên hải lộ huyết mạch giàu tài nguyên nhưng cũng đầy tranh chấp này. Theo phát ngôn nhân Charles Jose, Manila kêu gọi Bắc Kinh ngừng có thêm hành động làm leo thang căng thẳng Biển Đông, trong lúc cương quyết theo đuổi nỗ lực tìm giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ đối với các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong khu vực. Philippines đã đệ đơn kiện bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Hay nhờ phân xử. Việt Nam nhiều lần tố cáo Bắc Kinh ngang ngược lấn chiếm chủ quyền nhưng không kiện Trung Quốc, dù bày tỏ ủng hộ hành động của Philippines. Bắc Kinh trong tuần này tuyên bố ngọn hải đăng ở đá Subi mang mục đích thương mại, phục vụ cho lợi ích của tất cả các nước cả trong và ngoài khu vực. Phát ngôn nhân Lục Khảng hôm 5 tháng 4 nói, Trung Quốc đang nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ và sản phẩm công ích cho lưu thông trên Biển Đông để đảm bảo và hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải trong vùng. Công trình thi công hải đăng ở đá Subi Trường Sa khởi sự từ tháng 10 năm ngoái và hoàn thành hồi thứ Ba tuần này. Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền tại đá Subi, nơi đang bị Trung Quốc kiểm soát. Bắc Kinh đã xây đảo nhân tạo trên đá Subi và trên 6 bãi san hô khác cũng ở Trường Sa để xác quyết chủ quyền. Năm ngoái, Trung Quốc loan báo là cũng sẽ cho xây hải đăng trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Cả hai nơi này, cả Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền. Malaysia tố cáo lãnh hải của họ bị các tàu cá Việt Nam xâm phạm nhiều nhất. Dựa trên số liệu các vụ bắt giữ của cơ quan chức năng Malaysia ở Biển Đông, Bộ trưởng đặc trách An ninh Quốc gia Shahidan Kassim ngày 8 tháng 4 cho hay, trong tổng số 273 vụ bắt giữ từ năm 2010 tới tháng 2 năm nay, thì các tàu cá Việt Nam chiếm phần lớn với 252 trường hợp. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra hôm 5 tháng 4, khi 4 tàu cá Việt cùng 24 thuyền viên tuổi từ 16 tới 56 bị cơ quan thực thi hàng hải Malaysia chặn bắt trong vùng biển Kemanaman, tịch thu gần 500 kg hải sản. Vụ việc đang được điều tra. Nếu bị tuyên là có tội, các chiếc tàu này có thể bị tịch thu và các thuyền viên có thể bị phạt lên tới gần 130.000 đô la. Trước đó, hồi cuối tháng 3, giới hữu trách Malaysia đã bắt giữ 25 ngư dân Việt trên 3 chiếc tàu, tịch thu ngư cụ và sản lượng đánh bắt. Đầu tháng 3, Malaysia chặn bắt 42 thuyền viên Việt Nam cùng 3 chiếc tàu, tịch thu hơn 8 tấn hải sản, trị giá trên 48.000 đô la. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi chính thức trước thông tin này. Trung Quốc đề nghị không đưa tranh chấp lãnh hải vào thượng đỉnh G20. Trung Quốc nói thượng đỉnh G20 do Bắc Kinh chủ trì năm nay chớ nên đề cập tới các vấn đề chính trị như tranh chấp lãnh thổ mà chỉ nên tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Vương Nghị hôm nay là một phát súng cảnh cáo trước sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Bắc Kinh trong năm nay. Thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Dù không chỉ ra cụ thể quốc gia nào, nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, nếu một số nước nào đó vì các mục đích chính trị đưa những vấn đề tồn đọng từ lịch sử hay tranh chấp về lãnh thổ chủ quyền vào thượng đỉnh G20, thì chẳng những không giúp ích cho giải pháp mà còn tác động tới tình hình và ổn định khu vực. Và vì thế, là một việc chớ nên làm. Trung Quốc trong quá khứ từng nỗ lực đẩy các quan ngại về tranh chấp Biển Đông ra khỏi các cuộc họp khu vực với các nước ASEAN. Bắc Kinh nhất mực phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và kêu gọi giải quyết tranh chấp qua các cuộc thương lượng song phương, trực tiếp giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Bắc Kinh cũng nhiều lần cảnh cáo Hoa Kỳ và các cường quốc đứng ngoài cuộc tranh chấp, chớ nhúng tay can thiệp.
Mỹ đưa quân đến 5 căn cứ Philippines vì quan ngại Trung Quốc. Mỹ đã quyết định triển khai binh sĩ tới 5 căn cứ quân sự Philippines do ngày càng lo ngại về sự phô bày thanh thế của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền gay gắt liên quan đến nhiều nước kể cả Việt Nam. Các báo Mỹ International Business Times và Air Force Times cho hay Ngũ Giác Đài sẽ đầu tư đáng kể vào các dự án nêu trên để tăng mạnh năng lực và Mỹ sẽ lập các cơ sở hậu cần lâu dài để hỗ trợ các đợt triển khai luân phiên. Thủy quân lục chiến của Mỹ cũng sẽ tham gia hoạt động này. Trước đây, chính phủ Philippines từng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ. Các căn cứ Mỹ đã đóng cửa vào năm 1992, nhưng nay Manila lại hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ do những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Philippines và Mỹ đã tăng tốc các hoạt động hợp tác quân sự trong thời gian gần đây. Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia hôm 8 tháng 4 cho hay Mỹ đã phân bổ hơn 120 triệu đô la viện trợ quân sự cho Philippines năm nay, con số lớn nhất trong 15 năm qua, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở Biển Đông. Đến nay, Manila đã nhận được 79 triệu đô la trong tổng số vừa kể. 42 triệu đô la còn lại được cấp từ sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter công bố hồi năm ngoái. Đại sứ Cuisia cũng cho hay Philippines đang đàm phán với Mỹ để mua tàu tuần tra hạng nhẹ lớp Hamilton thứ tư để tăng cường năng lực tuần tra biển của nước này. Theo sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á, với ngân sách 425 triệu đô la, Mỹ sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ cho Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong vài năm. Phía Việt Nam chưa công bố sẽ nhận khoản trợ giúp trị giá bao nhiêu trong khuôn khổ sáng kiến này. Còn theo một bản báo cáo được Tòa Bạch Ốc công bố hồi tháng 11 năm 2015, Mỹ sẽ tăng trợ giúp cho Việt Nam lên 19,6 triệu đô la trong tài khóa 2015 để giúp phát triển năng lực hàng hải và có thể mở rộng trợ giúp lên đến 20,5 triệu đô la trong năm 2016. Báo cáo cho hay Mỹ đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ sự trợ giúp cho Việt Nam, Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên mở rộng huấn luyện và thao dượt tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. mối quan ngại to lớn về các mối đe dọa của Trung Quốc sau khi nước này quân sự hóa một số thực thể trên Biển Đông đã đưa Việt Nam, Philippines và Mỹ xích lại gần nhau hơn trong các hoạt động quốc phòng. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói Trung Quốc sẽ chỉ mất vài tháng là có thể đạt được sức mạnh tấn công quân sự đáng kể ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền toàn phần hoặc một phần. Ông Clapper viết trong một bức thư được hãng tin CNBC công bố tuần này rằng căn cứ vào tiến độ và quy mô xây dựng tại các tiền đồn, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự, cũng như trợ giúp cho sự gia tăng hiện diện của Hải quân và Cảnh sát biển của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016. Ngoại trưởng Singapore nói căng thẳng Biển Đông leo thang ai cũng thua. Phát biểu trước Quốc hội Singapore hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng nước này tiến sĩ Vivian Balakrishnan kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần tìm kiếm các biện pháp phi quân sự để giải quyết các tranh chấp. Ông nói, chúng tôi thúc giục các bên cam kết không quân sự hóa, kiềm chế và tránh sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Singapore cũng nhận xét rằng tất cả chúng ta đều thua cuộc nếu các căng thẳng gia tăng. Vì vậy, điều quan trọng là duy trì đối thoại cởi mở về các vấn đề đáng quan tâm chung, ngăn ngừa các vấn đề gây bất hòa, không để chúng phủ bóng đen lên mối quan hệ tổng thể ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Điều này mâu thuẫn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines. Singapore không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng là một nước nhỏ, nước này có lợi ích sống còn trong việc đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, theo lời Ngoại trưởng của Singapore. Ông cũng nhấn mạnh, Singapore không thể chấp nhận việc người mạnh là người đúng. Ngoại trưởng Balakrishnan cho biết thêm quan điểm của nước này là ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục cam kết làm việc để tiến tới thực thi đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như sớm hoàn tất quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Tiến sĩ Balakrishnan nói, theo DOC, các bên đã bắt đầu lập đường dây nóng giữa các bộ ngoại giao của ASEAN và Trung Quốc về các vấn đề hàng hải khẩn cấp. Về công tác soạn thảo COC, Ngoại trưởng của Singapore cập nhật rằng các bên đã nhất trí đối với báo cáo về danh sách các thành phần của đề cương sơ bộ về COC, cũng như nhất trí thảo luận báo cáo về danh sách các vấn đề trọng yếu và phức tạp. Ông cho biết không có tiến bộ về đề xuất không sử dụng vũ lực trước do Việt Nam nêu lên. Singapore đã bày tỏ ủng hộ đề xuất này. Nhưng ông cũng lưu ý, dù vậy Trung Quốc đã ký hiệp ước thân thiện và hợp tác, theo đó các bên cam kết kiềm chế không đe dọa hay sử dụng vũ lực. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Ngoại trưởng Balakrishnan nhận định tuy có những mối cạnh tranh giữa hai cường quốc, song họ sẽ không lao vào đối đầu tổng lực vì có những lợi ích chung và có hai nền kinh tế đan cài vào nhau. Ông cũng nói, Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp và những tranh chấp lâu năm với Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ và là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ông bày tỏ hy vọng tất cả các cường quốc này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để xử lý các vấn đề thuộc lợi ích chung và tránh những đối đầu trực diện cũng như gây mất ổn định. Tổ chức Y tế Thế giới nói chết đuối nằm trong số 5 nguyên do hàng đầu gây tử vong nơi trẻ em dưới 15 tuổi ở 48 trong số 85 quốc gia được khảo sát, với số trẻ em sống gần các nguồn nước lộ thiên như cống rãnh, ao hồ, kênh tưới tiêu hay các hồ bơi đặc biệt gặp nhiều rủi ro. Thông tin viên Ron Corbin ghi nhận chi tiết từ Bangkok qua phần trình bày của Tấn Trương.
Các cuộc thăm dò khu vực cho thấy cứ 15 phút lại có một em nhỏ bị chết đuối ở châu Á. Vào lúc cái nóng mùa hè lên đến cao điểm vào trong mùa mưa và mùa lũ, trẻ em ở châu Á đặc biệt dễ gặp tai nạn. Liên minh trẻ em an toàn có trụ sở ở châu Á nói tỷ lệ chết đuối ở các nước đang phát triển cao gấp 10 đến 20 lần hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa. Theo các cuộc thăm dò của liên minh này, Bangladesh có tỷ lệ cao nhất về số trẻ em bị chết đuối là gần 17.000 mỗi năm, tiếp theo là Việt Nam với mức trên 11.500. Thái Lan có khoảng 2.600 em chết đuối mỗi năm. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan mới đây báo cáo có 10.923 trẻ em bị chết đuối trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2015, trung bình 10 vụ mỗi ngày. Mỗi năm từ 2011 đến 2015 có 192 em dưới 3 tuổi bị chết đuối trong các bồn chứa nước ở nhà hay ở nhà giữ trẻ. Đối với Trung Quốc, không có được dữ liệu của đa số các tỉnh, nhưng riêng ở tỉnh Giang Tây, dữ liệu khảo sát của Liên minh cho thấy có hơn 4.600 vụ trẻ em chết đuối, tỷ lệ là 10 cái chết mỗi ngày. Ông Bill Kirby, một tay bơi lội của Australia đã đoạt huy chương vàng Thế vận hội 2000, nói rằng các chính phủ trong khu vực và các tổ chức bơi lội đối mặt với các thách thức phải quảng bá sự an toàn về nước. Ông nói với đài VOA.
Một trong những vấn đề của các nước Á Châu là họ chưa có tổ chức, các hội hay các cơ quan bơi lội giống như ở thế giới Tây Phương. Có thể có nhiều thời gian hơn để được tổ chức và được sự tài trợ của chính phủ, và họ nhìn thấy tầm quan trọng của vấn đề.
Mưa mùa đã bắt đầu ở Tây Á. Mưa lớn ở Pakistan mới đây đã gây tử vong cho khoảng 100 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Là người đứng đầu các lớp dạy và huấn luyện bơi lội ở châu Á, đặc biệt ở Indonesia và Malaysia, ông Kirby nói, việc xác định các ưu tiên phải nằm trong số các bước đầu tiên của các chính phủ quốc gia và các tổ chức bơi lội. Ông Kirby nói,
lụt lội lớn giống như ở Pakistan vào lúc này, và tôi biết là ở thủ đô Jakarta của Indonesia, cứ hàng năm hay hai năm một lần, họ có những vụ lũ lụt lớn và nơi rác rưởi đều đổ vào các thủy lộ. Họ chịu những cơn mưa như chút và gây lụt lội, tạo thêm những nguy cơ trẻ em bị chết đuối. Chính các ưu tiên và nơi bắt đầu là điều quan trọng.
Các giới chức của Thái đã kêu gọi phụ huynh dạy cho trẻ em biết bơi và theo dõi sát chúng, nhất là vào lúc có nhiều rủi ro trong ngày là giữa buổi trưa và buổi tối. Ông Kirby nói, khai triển các tổ chức toàn quốc về bơi lội và an toàn nước là điều cấp thiết.
Một trong các bước đầu là thực sự thành lập một cơ quan toàn quốc phụ trách về an toàn nước, đại để như tổ chức Royal Life Saving hay Swim Australia của Úc, là cơ quan có thể quy tụ nhiều người có liên quan và xin được sự tài trợ của chính phủ và quảng bá về an toàn nước.
Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác đang hô hào các nước quảng bá an toàn nước và các kỹ năng sống sót khắp trong vùng. Tổ chức này nói các biện pháp phải bao gồm việc dựng lên các hàng rào để kiểm soát sự tiếp cận nước, cung cấp các cơ sở chăm sóc trẻ em an toàn ở xa các nguồn nước cho trẻ em chưa đi học và dạy các kỹ năng cứu hộ và an toàn nước. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói các chính phủ cần phải bảo đảm thuyền bè an toàn và các quy định về phà trong vùng và cải thiện việc quản lý nguy cơ lũ lụt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Nam Triều Tiên nói 13 người Bắc Triều Tiên đã đào tị sang miền Nam sau khi làm việc tại một nhà hàng ăn ở một nước ngoài. Một người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói trước đây đã có những người làm việc tại các nhà hàng ăn của Bắc Triều Tiên ở nước ngoài đào tị. Tuy nhiên, chưa bao giờ xảy ra chuyện nhiều nhân viên của một nhà hàng cùng đào tị một lúc như thế này. Ông cho hay là nhóm này gồm một người đàn ông và 12 phụ nữ đã tới Nam Triều Tiên trong ngày hôm nay. Ông không cho biết là họ làm việc ở nước nào. Myanmar đã bắt đầu trả tự do cho một số tù nhân chính trị như lãnh tụ của đảng cầm quyền, Aung San Suu Kyi đã hứa ngày hôm qua. Truyền thông miễn ngữ hôm nay tường thuật rằng Myanmar đã trả tự do cho 69 sinh viên đấu tranh bị cầm giữ hồi năm ngoái và đang chờ ra tòa. Hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, một tổ chức bất vụ lợi nói Myanmar còn khoảng 500 tù chính trị đã bị kết tội hoặc đang chờ bị xét xử. Vụ rò rỉ 11 triệu email tiết lộ những vụ giao dịch làm ăn của nhiều nhân vật chính trị Trung Quốc diễn ra giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một chiến dịch trấn áp tham nhũng dưới quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong chiến dịch này, hơn 30.000 người Trung Quốc đã sa lưới và bị trừng phạt về tội tham nhũng. Nhưng giới chỉ trích vụ trấn áp nói rằng đây là một cách tiện lợi để các nhà lãnh đạo chính trị loại bỏ kẻ thù của họ. Vụ rò rỉ hồ sơ Panama đã hạ bệ Thủ tướng Iceland và áp lực đang tăng cao đòi Tổng thống Argentina phải từ chức. Tại Nga, tên của các cộng sự viên thân tín của Tổng thống Putin được nêu bật trong các tài liệu tài chính, phơi bày những tài khoản bí mật ở nước ngoài. Ông Alexei Navalny, một nhà đấu tranh chống tham nhũng nói với VOA rằng ông có thể dự kiến những hệ quả vô cùng nghiêm trọng do những sự phanh phui của các tài liệu Panama gây ra. ông Putin không bị liên kết với bất cứ hành vi tội phạm nào có liên quan tới hồ sơ Panama. Thổ Nhĩ Kỳ nói các giới chức ngoại giao của nước này đã đạt tiến bộ với các nhà ngoại giao Israel về một thỏa thuận để bình thường hóa bang giao. Bộ Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara hôm nay nói các giới chức đã đồng ý hôm qua ở London là sẽ hoàn tất thỏa thuận này trong phiên họp kế tiếp. Ngay giờ buổi họp chưa được tiết lộ, Bộ Ngoại giao chỉ nói trong một thông báo rằng buổi họp sẽ diễn ra rất sớm. Các quan hệ hai nước đã tan vỡ vào năm 2010 về vụ Israel trận bắt một tàu chở vật phẩm cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trực chỉ dải Gaza, là nơi bị phong tỏa vì sự cầm quyền của nhóm chủ chiến Hamas. 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ này xảy ra năm 2010. Cảnh sát Bỉ đang hy vọng rằng công chúng có thể giúp họ xác định lý lịch của một nghi can đánh bom vào phi trường Bruxelles đang bị truy nã, được trông thấy trên một băng video theo dõi an ninh. Băng thu hình của cảnh sát chiếu những phút sau vụ đánh bom vào phi trường cho thấy người đàn ông đội mũ chưa được xác định danh tính.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trường sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao. Trong đó, đáng chú ý là tin một ủy viên Ủy ban Đạo đức FIFA từ chức khi hồ sơ Panama lộ ra.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện một ủy viên Ban Đạo đức FIFA từ chức khi hồ sơ Panama mở ra. Ông Juan Pedro Damiani, một ủy viên của Ủy ban Đạo đức FIFA, đã từ chức khi các cuộc điều tra rộ lên tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Tiếp theo sau vụ hồ sơ Panama mở ra, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế xác nhận rằng ông Damiani, một luật sư người Uruguay, đã từ chức của Ủy ban Đạo đức độc lập của FIFA. Ủy ban Đạo đức trước đó đã mở cuộc điều tra khi được cảnh báo về những mối quan hệ làm ăn giữa luật sư người Uruguay này và Eugenio Figueredo, công ty có trong hồ sơ mật vừa bị tiết lộ. Trong vụ hồ sơ Panama có 11 triệu rưỡi hồ sơ bị tiết lộ từ hãng luật Mossack Fonseca. Tin nói rằng ông Damiani và hãng luật của ông đã làm việc với 3 người bị truy tố trong vụ tham nhũng ở FIFA đổ bể hồi năm ngoái. Đó là các ông Figueredo, Hugo và Mariano Hinkes. Những người này bị truy tố đã hối lộ để giành bản quyền truyền hình bóng đá của châu Mỹ Latin. Các tài liệu bị tiết lộ cho thấy hãng luật của ông Damiani đại diện cho một công ty hải ngoại có dính líu đến công ty của ông Hinkes và 7 công ty khác dính líu với ông Figueredo. Ông Figueredo là một trong 7 quan chức FIFA bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt trong vụ bố ráp một khách sạn hạng sang ở Zurich đêm trước đại hội FIFA năm 2015. Trong cuộc điều tra của chính quyền Mỹ và Thụy Sĩ về vụ tham nhũng ở FIFA, ông Figueredo sau đó bị chính quyền Mỹ truy tố tội chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền. Hồ sơ Panama không cho thấy hành vi sai trái của ông Damiani và hãng luật của ông, nhưng nó nêu lên câu hỏi về mâu thuẫn quyền lợi trong khi ông Damiani làm việc cho FIFA. Những mối liên hệ của ông Hinkes đã dẫn đến việc chính quyền Thụy Sĩ khám xét trụ sở của UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ hôm thứ Tư. Tin nói tại đó có tài liệu liên quan đến một hợp đồng bản quyền truyền hình mà ông Gianni Infantino đã ký trong tư cách là giám đốc bộ phận pháp lý của UEFA năm 2006. Mặc dù không có gì cho thấy là ông Infantino làm sai vụ hợp đồng bản quyền truyền hình này, dính líu đến hai người trong vụ án tham nhũng của FIFA, là một đòn giáng mạnh vào ông Infantino, người được bầu chọn vào ngày 26 tháng 2 vừa qua để lên thay cho ông Sepp Blatter làm chủ tịch FIFA. Ông Infantino bị nghi liên quan tới việc ký hợp đồng bán bản quyền truyền hình của các giải đấu của FIFA như Champions League và Europa League trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2006 thông qua một công ty có tên là Cross Trading. Ông Infantino hôm thứ Tư ra một thông báo bác bỏ mọi sai trái. Ông nói, quyết tâm của tôi khôi phục uy tín cho bóng đá vốn đã rất mạnh, nay sẽ càng mạnh hơn. Tôi hoan nghênh bất cứ cuộc điều tra nào về vụ này vì sự trong sạch và rõ ràng. Điều quan trọng là toàn bộ tài liệu của hồ sơ Panama cần phải được công bố, giống như UEFA đã làm. Dựa vào những hồ sơ này, rõ ràng mọi vấn đề về hợp đồng đều được thực hiện đúng đắn tại UEFA. Tân chủ tịch FIFA nói thêm, nếu tôi được yêu cầu hợp tác làm rõ vấn đề này, tôi tất nhiên sẽ rất hân hạnh và sẵn lòng hợp tác. Đó chính là mong muốn của tôi để làm cho mọi thứ trong bóng đá được minh bạch, Hồ sơ Panama còn có tên ngôi sao Lionel Messi, tiền đạo người Argentina đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona. Tin nói Messi và cha của anh là ông Jorge Messi có tên trong công ty Megastar Enterprises, một công ty vỏ bọc ở Panama cất giữ những khoản tiền khổng lồ. Chất cấm meddonium gây chao đảo thể thao Nga. Việc sử dụng có hệ thống thuốc tăng lực bị cấm meddonium của các vận động viên Nga đang thu hút sự chú ý trong tuần này, khi các hãng truyền thông ở Nga loan tin rằng đội khúc côn cầu U17 sẽ thay cho đội U18 đi tranh giải vô địch thế giới, vì có một số cầu thủ trong đội U18 bị dương tính với meddonium, chất bị cơ quan chống doping quốc tế hay WADA cấm với hiệu lực hồi đầu năm nay. Đổi đội khúc côn cầu không phải là thay đổi lớn và bất ngờ duy nhất. Tin nói, đội curling nam của Nga cũng rút khỏi giải vô địch thế giới ngay trước ngày khai mạc ở Thụy Sĩ, và ba cầu thủ của đội bóng chuyền nam chuyên nghiệp Gazprom Ukraine bị loại khỏi đội trong khi tham gia giải vô địch bóng chuyền châu Âu. Trong lúc chỉ còn chưa tới 4 tháng nữa là Olympic sẽ khai mạc ở Brazil, việc thay đổi ở cấp các đội tuyển quốc gia như thế này và số ca vận động viên bị phát hiện dương tính với meddonium liên tục xuất hiện nêu lên thêm những nghi vấn về toàn bộ chương trình thể thao của Nga. Vụ meddonium dương tính đầu tiên gây rúng động là vào đầu tháng 3 khi ngôi sao quần vợt Maria Sharapova của Nga bị phát hiện dương tính với chất thuốc tăng lực bị cấm này ở giải quần vợt Úc mở rộng hồi tháng Giêng. Sharapova nói cô đã sử dụng chất meddonium từ năm 2006 để chữa bệnh và không biết WADA cấm chất đó bắt đầu vào ngày đầu năm nay. Meddonium được dùng để chữa các chứng tim mạch và các chứng bệnh mãn tính khác. Tuy nhiên, chất này được quân đội Nga sử dụng để tăng khả năng hoạt động cho binh sĩ Nga khi nước này xâm chiếm Afghanistan hồi thập niên 1980. Kể từ tháng Giêng, 158 vận động viên Nga đã bị phát hiện dương tính với meddonium. Trong đó có nhiều vận động viên đẳng cấp quốc tế từng đoạt huy chương Olympic và vô địch thế giới. Hãng tin Reuters hôm qua loan tin rằng thêm 40 vận động viên Nga nữa đang bị điều tra liên quan đến chất meddonium và mấy trăm vận động viên khác đã sử dụng meddonium trước khi chất này bị WADA cấm. Nikolai Kuzenkov, vận động viên thể dục dụng cụ nam hồi đầu tuần này đã rút khỏi giải vô địch quốc gia do bị phát hiện doping. Huấn luyện viên của Kuzenkov nói vận động viên này đã ngưng sử dụng meddonium từ hồi tháng 8 năm ngoái. Việc này khiến dư luận đặt ra câu hỏi là chất thuốc cấm này đã tồn tại trong hệ thống thể thao của Nga bao lâu rồi. Meddonium được bán tự do ở Nga và các nước Đông Âu, và thuốc này đã được bán chạy gấp đôi sau tin Sharapova bị phát hiện vi phạm. Thuốc này không được bán tự do ở Mỹ. Các nhà tổ chức hôm nay công bố 4 logo lọt vào danh sách chung kết đã được chọn cho Olympic Tokyo mùa hè 2020. 6 tháng sau khi một logo đã được chọn nhưng lại bị bỏ vì có những tranh cãi về vi phạm tác quyền. Gần 15.000 sáng tác logo dự thi, trong đó có hơn 1.000 logo do các em học sinh phổ thông sáng tác. Tác giả của 4 logo vào danh sách chung kết không được công bố. Ban tổ chức cho hay các sáng tác logo vào chung kết này đã được kiểm tra về tác quyền thông qua Ủy ban Olympic Quốc tế. Tháng 8 năm ngoái, các nhà tổ chức Tokyo 2020 buộc phải hủy bỏ logo của tác giả Nhật Bản Kenjiro Sano đã được chọn cho Olympic sau khi có những cáo buộc cho rằng logo đó gần giống logo của một nhà hát ở thành phố Leeds của Bỉ, của tác giả Bỉ Oliver Derby. Các giới chức nói rằng quyết định bỏ logo đó không phải do ông Derby kiện, nhưng để tránh những phiền phức không đáng có và bảo đảm niềm tin của công chúng. Vụ tranh cãi logo xảy ra không lâu sau khi Thủ tướng Shinzo Abe quyết định ngưng dự án xây sân vận động Olympic với giá 2 tỷ đô la vì công chúng phẫn nộ trước việc dự án đổi giá. Giữa lúc chỉ trích từ công chúng đang ngày một tăng, các nhà tổ chức chuyển sang cách chọn lựa do công chúng quyết định thay vì chọn lựa giới hạn trong phạm vi một nhóm nhỏ các chuyên gia, trong một nỗ lực cải thiện tính minh bạch.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao, tiếp theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các ứng viên độc lập ứng cử đại biểu Quốc hội đang lần lượt bị loại qua các cuộc hiệp thương lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo kiểu đấu tố, kể tội, làm khơi dậy tranh cãi về những vi phạm lâu nay của quy trình bầu cử nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc trong điều kiện chỉ có một đảng Cộng sản cầm quyền và chi phối mọi sinh hoạt chính trị ở Việt Nam. Những sai phạm đó là gì? Người trẻ Việt Nam cần làm gì để thúc đẩy quyền tự do ứng cử, bầu cử, thực hành quyền tự do chính trị và phát huy trách nhiệm công dân? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay với hai ứng viên độc lập vừa bị loại khỏi cuộc đua từ vòng hiệp thương đấu tố ở địa phương. Mời các bạn cùng gặp gỡ luật sư Võ An Đôn từ Phú Yên và cử nhân luật Trang Nhung, hai tiếng nói cổ suý cho xã hội thực thi công lý và dân chủ nhân quyền, được biết đến từ các hoạt động hỗ trợ pháp lý miễn phí, bênh vực những người thắp cổ bé miệng như dân oan bị mất đất và những nạn nhân chết vì bàn tay công an.
Khi lấy quyết định nhiệm tại nơi cư trú và lên làm việc thì không thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Tức nghĩa là người mà bỏ phiếu tín nhiệm đó phải là người địa phương cư trú tại xã phường thị trấn ở đó. Nhưng mà riêng em thì đa số là cán bộ đảng viên được mời tới và người lạ, còn người dân địa phương thì có vài người, cho nên đó là không đúng. Thứ hai nữa là khi mà lấy phiếu tín nhiệm thì phát ra 86 phiếu, chỉ có một nội dung duy nhất là họ tên em, ai mà không đồng ý thì gạch. Người ta lấy toàn bộ 86 phiếu đó vào một cái nếu vắng để kiểm phiếu. Trong khi đó việc kiểm phiếu rất là đơn giản, chỉ cần phiếu đã gạch bỏ qua một bên, phiếu không gạch bỏ qua một bên thì biết kết quả trong vòng chưa được một phút, nhưng mà người ta không làm đó, rất là mờ ám.
Đó là nhận xét của luật sư Đôn. Thế còn Trang Nhung từ miền Nam, bạn thấy quy trình và tính chất cuộc bầu cử như thế nào? Có theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật hay không?
Không rõ ràng về việc lấy ý kiến. Lấy ví dụ như là về việc ứng viên phát biểu chẳng hạn, thì nội dung mà ứng viên được phép phát biểu là gì, hay là trong vòng bao lâu thì không có quy định. Phần tôi thì khi tôi phát biểu được một lúc thì ban tổ chức ngăn tôi lại. Đấy là một ví dụ về việc là không có những quy định rõ ràng trong cái quy trình tổ chức hội nghị quyết sức cử tri.
Hiệp thương thì cái việc hiệp thương này là do các cơ quan đoàn thể, chính quyền và đảng người ta họp lại, người ta chọn. Còn người ứng cử thì không biết cái việc người ta lựa chọn thế nào thì không biết. Các vòng hiệp thương nó mang tính áp đặt chứ không dựa theo một cái tiêu chuẩn gì hết kìa. Người ta huy động lực lượng của bên phía chính quyền, một cán bộ đảng viên ra, rồi một người lạ ở các nơi tới đấu tố, tới chỉ trích xúc phạm danh dự nhân phẩm của người ứng cử hơn là lấy ý kiến.
Nhận xét vừa rồi của luật sư Đôn, Trang Nhung có chia sẻ không?
Vâng, tôi cũng chia sẻ cùng quan điểm như vậy. Tôi xin nói thêm là người dân không biết về các thông tin cụ thể của ứng viên. Họ có quan tâm tới các ứng viên đại biểu quốc hội hay không? Họ có sẵn sàng lắng nghe những gì ứng viên nói hay không? Tôi đã từng đi tiếp xúc với các hộ dân ở đó, phát phiếu giới thiệu về mình, nhưng không mấy ai lắng nghe.
Cái việc mà đấu tố trong những cái vòng loại hiệp thương như vậy gây ra những cái mối quan ngại nhất định. Luật sư Đôn nghiên cứu về luật hành nghề luật trong nước thì ông thấy là về mặt pháp lý cái hình thức đấu tố để mà loại bỏ những ứng viên độc lập tại Việt Nam theo luật lệ thì quy định như thế nào? Có nghiêm cấm không và có quy định nào hoặc là có biện pháp nào xử phạt không?
Pháp luật thì quy định xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là tùy mức độ thì xử phạt hình sự. Nhưng mà đây trong những cái buổi lấy thì cử tri người ta dựa theo đó người ta đỡ xúc phạm người khác thì điều thứ nhất là vi phạm pháp luật, thứ hai là về mặt đạo đức là không có cho phép.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Nguyễn Văn Pha nói với báo chí là không có cái sự phân biệt đối xử với người tự tham gia ứng cử, mà nếu có cái sự phân biệt hay là kỳ thị hoặc là gây khó dễ cho những người tự ứng cử đó thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng mà không thấy đề cập tới biện pháp xử lý. Theo luật sư, trong pháp luật quy định xử lý như thế nào và trên thực tế đã có những trường hợp nào bị xử lý hay chưa?
Pháp luật thì quy định người này xúc phạm danh dự người kia thì bị xử phạt thôi, còn theo ứng cử chưa có quy định gì à?
Và cũng chưa có trường hợp nào trên thực tế cho thấy là cái cách xử lý như thế nào, thưa luật sư?
Dạ đúng rồi, trên thực tế thì chưa có trường hợp nào xử lý, luật không có quy định, cho nên người ta muốn làm sao thì làm gì à? Mà mình biết kiện ấy thì thừa biết rằng mình sẽ không bao giờ kiện thắng được, bởi vì những người đó đã cơ cấu được sắp đặt đỡ cho đấu tố mình rồi, giờ mình có kiện cũng không bao giờ thắng, cho nên hồi công mất chức.
Như vậy thì làm thế nào để có thể bảo đảm rằng hiệp thương không được dùng làm công cụ để loại bỏ những ứng viên độc lập?
Chỉ có bằng cách là nhà nước, các cơ quan chức năng quy định là không có được dùng hình thức đó đối với người tự ứng cử thôi. Phải đối xử bình đẳng giữa những người tự ứng cử và những người được cơ cấu thì khi đó mới hết. Còn như thế này thì sự chỉ đạo thì không thể nào mà công bằng được gì.
Ý kiến của Trang Nhung như thế nào về phía người dân đó thì có cách nào?
Tôi cho rằng không có cách nào cả. Tuy nhiên những người ứng cử tự do có thể nỗ lực làm giảm đi những sự vi phạm này bằng cách là khiếu nại hay là tố cáo những vi phạm của cơ quan chức năng trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương. Danh sách cử tri phải được công khai, không thể nào mà nó chỉ được biết bởi ban tổ chức mà không được kiểm tra bởi ứng viên tự do cũng như là những thành phần khác. Bên trong hội nghị thì cần phải cho phép những thành phần khác tham gia ngoài ban tổ chức, ứng viên và cử tri, chẳng hạn như là cần có báo chí, cần có những người quan sát độc lập, rồi có thể là cần có quan sát viên quốc tế để giám sát hội nghị nữa.
Và để được những cái điều mà Nhung vừa nói đó, có những cái điều kiện cần và đủ như thế nào?
Điều đó đòi hỏi cần phải sửa luật, làm sao cho luật bầu cử có thể ghi rõ quy trình về tổ chức hội nghị thương cùng với thành phần tham dự hội nghị.
Sau hai lần tự ứng cử, năm 2011 và năm nay 2016, thì luật sư Đôn nghiệm ra những điều gì cho bản thân và những gì ông có thể chia sẻ được với những người quan tâm, nhất là giới trẻ?
Dạ, mục đích tụi em ứng cử, em là người tự ứng cử đầu tiên ở tỉnh Phú Yên, để cho người dân biết rõ việc ứng cử và bầu cử giữa quy định của pháp luật và thực tế có dân chủ không, cái mục đích chính định đó của em, chứ không phải là mục đích em ứng cử để làm đại biểu quốc hội chị ạ.
Tức là ông muốn tự biến mình thành một cái phép thử.
Dạ đúng rồi, nhớ là cho người dân nhận thức được cái quyền ứng cử, quyền bầu cử của mình và cái tính dân chủ trong bầu cử, cái đó là cái chính. Tự vì ai cũng biết là ở Việt Nam người tự ứng cử được lọt vào đại biểu hội đồng nhân dân hay đại biểu quốc hội rất là khó. Người ta ví người tự ứng cử mà vào được quốc hội giống như con voi mà chui qua lỗ kim thì rất khó chị ạ.
Như luật sư Đông nói là một cái phép thử cho mọi người thấy được cái tính xác thực của những gì đang diễn ra trong hoạt động bầu cử và hoạt động chính trị ở Việt Nam. Người trẻ Việt Nam họ cần biết thêm những gì liên quan đến cuộc bầu cử này. Theo ý kiến của Trang Nhung, Trang muốn gửi đến một cái thông điệp gì?
Điều đầu tiên thì họ cần biết rằng họ có quyền ứng cử khi đủ 21 tuổi. Điều thứ hai là họ cần biết rằng là luật bầu cử có quy định như thế nào về tiêu chuẩn của người ứng cử, rồi về các bước tổ chức hội nghị cử tri. Rồi tiếp đến là họ cần biết rằng với vai trò là cử tri thì họ có thể phát biểu những ý kiến như thế nào là phù hợp để có thể nhận xét ứng viên một cách khách quan và công bằng. Thêm vào đó nữa, trong vai trò là một người giám sát thì họ phải thấy được là một quy trình như thế nào là hợp lý, là minh bạch và từ đó có thể góp phần làm cho những hội nghị cử tri có thể rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Thêm vào đó, nếu như họ sẵn sàng trở thành một quan sát viên đưa tin thì họ có thể làm cho dư luận biết đến rõ hơn và ngày càng quan tâm hơn tới các cuộc bầu cử như thế nào.
Xin hỏi luật sư Đông, nói về một cái sự gọi là quan tâm tới chính trị, người trẻ Việt Nam cần làm gì để phát huy cái trách nhiệm công dân của mình để thực hành cái quyền tự do chính trị của mỗi công dân?
Ở Việt Nam ấy, nói đến lĩnh vực chính trị thì người ta rất là cho là những lực nhạy cảm, người dân rất là thờ ơ, một khoảng nhỏ thì rất quan tâm nhưng mà lại bất lực, không có nói lên lời được. Với giới trẻ phải quan tâm hơn chính trị, phải có ý kiến của mình đóng góp đối với sự phát triển của xã hội cũng như đời sống chính trị xã hội của đất nước.
Dạ, nhưng mà mình quan tâm nhưng mà mình không được tạo điều kiện, mình quan tâm để mình bị gạt ra, để mình bị đấu tố, mình muốn giám sát nhưng mà tất cả mọi phương tiện truyền thông đều của nhà nước. Làm thế nào để mình có thể giám sát một cách đa dạng, khách quan? Và làm sao mình có thể hướng cái sự quan tâm của mình vào cái điều mà mình muốn quan tâm một cách hữu hiệu nhất?
Theo khả năng của mỗi cá nhân, hiện giờ các cái mạng Facebook, mạng xã hội thì rất là mạnh. Trước đây, năm 2011, em cũng ứng cử tại hai vòng, vòng lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi làm việc thì được 100%, rất là dễ dàng. Không bị dàn xếp, không ai chỉ đạo trên xuống thì rất là dễ dàng, dân bỏ phiếu hết. Nhưng mà đợt này qua cái mạng xã hội, người dân rất quan tâm và nhà nước cũng rất là sợ những người tự ứng cử, cho nên người ta đã sắp đặt từ đầu là bằng loại em ra bằng mọi cách, cho nên qua đây cũng thấy cái mạng xã hội rất là lớn. Nếu chỉ cần phải quan tâm đến đời sống chính trị xã hội thông qua cái mạng xã hội thì rất là tốt.
Luật sư Đôn, sau hai lần tự ứng cử rồi, liệu sẽ tiếp tục tự ứng cử nữa trong lần tiếp theo? Dự định của ông như thế nào?
Qua hai lần ứng cử thì em thấy bên phía cơ quan nhà nước thì xử sự đối với những người tự ứng cử giống như nhau. Và hai nữa, em đã chứng minh được cho người dân biết việc ứng cử ở Việt Nam có dân chủ hay không. Thì em đã làm hoàn thành nhiệm vụ công dân của em rồi. Không bao giờ ứng cử lần nữa bởi vì ra đó người ta đấu tố, người ta xúc phạm danh dự nhân phẩm quá trời, không thể nào chịu được.
Theo như ông nói là ông đã hoàn thành trách nhiệm công dân của mình rồi, phần còn lại thuộc về ai?
Phần còn lại thì thuộc về những người công dân khác thôi.
Nếu họ nhìn thấy cái gương của ông rồi họ thấy tự ứng cử để rồi thất bại, để rồi chẳng xoay chuyển được gì, ông có lời khuyên nào hay thông điệp nào cho họ không?
Bản thân em thì em khuyên giới trẻ mình nên thực hiện quyền công dân mình theo đúng quy định pháp luật, ra tự ứng cử. Muốn đất nước phát triển thì mình mỗi công dân, mỗi người góp một ít vào thì sẽ phát triển xã hội thôi chị ạ.
Nhìn vào những gì bạn đi qua mà các bạn trẻ lo ngại thì bạn nghĩ rằng bản thân bạn có thể làm gì để thúc đẩy cái quyền tự do ứng cử, quyền tự do bầu cử trong cái quy trình bầu cử khép kín tại Việt Nam?
Tôi có thể tiếp tục làm gương cho những người khác để người khác có thể mạnh dạn hơn trong việc thực thi các quyền của họ. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ phối hợp với những ứng viên tự do khác cũng như những người ủng hộ để có thể làm được những gì đó xa hơn. Chẳng hạn như là về mặt truyền thông thì có thể lan tải những thông tin về các ứng viên tự do nhiều hơn nữa. Rồi có những phương thức hành động nào đó phù hợp, chẳng hạn như là cùng ra một tuyên bố chung với các ứng viên tự do, hay là cùng làm các video clip để có thể phổ biến kiến thức pháp luật hơn nữa cho người dân. không chỉ riêng gì về vấn đề bầu cử mà còn về các cái quy định pháp luật khác. Và tôi nghĩ rằng khi làm như vậy thì người dân sẽ hiểu biết hơn, từ đó quan tâm hơn tới chính trị và sẽ tham gia sâu hơn vào chính trị.
Lần đầu tiên mình thấy xuất hiện rất là nhiều ứng cử viên độc lập. Phải chăng đây là một cái sự cởi mở, một cái tín hiệu khả quan, tích cực?
Thì nhà nước thì không có gì là khả quan cả. Họ vẫn giữ những cách nhìn cũ. Về hình thức thì có thể là mở hơn, nhưng về bản chất thì không. Và những gì mà chúng ta thấy, những tiến triển tích cực đó hoàn toàn là đến từ những ứng viên tự do, những người ủng hộ và những người cổ vũ cho dân chủ. Một bên không sẵn sàng đổi mới, chuyển biến đến một đất nước dân chủ hơn, nhưng một bên thì sẵn sàng cho điều đó, thì tôi nghĩ bên sẵn sàng cổ vũ cho dân chủ, đấu tranh cho dân chủ cứ thế tiếp tục, và sớm hay muộn thì cái đích đến là dân chủ cũng sẽ tới.
Mong muốn với nhà nước ấy, thì cởi mở, sẽ đối xử những người được ứng cử và những người được cơ cấu giống như nhau.
Ý kiến của Trang Nhung, kỳ vọng của bạn, những gì bạn muốn được lắng nghe?
Tôi cho rằng dân chủ là một cái đích tất yếu sẽ phải đến, bất chấp là những người của chính quyền hiện nay không muốn điều đó hoặc đang muốn kìm hãm điều đó. Thành ra khi nhận thức được điều tất yếu này, tôi nghĩ rằng họ không nên tiếp tục bám víu vào thể chế cũ nữa, mà hãy sẵn sàng cho sự đổi thay. Và không những thế, họ cần phải ủng hộ, cổ vũ cho sự đổi thay đó, nếu không bằng một cách trực tiếp, công khai, thì bằng một cách gián tiếp và âm thầm. Cái điều tôi muốn nhắn gửi tới hữu trách.
Nếu như những cái tiếng nói đó, những cái nguyện vọng đó được xem là thách thức đối với chế độ, thì bạn có ý kiến như thế nào?
Tôi không muốn thách thức bất cứ một chế độ nào. Tôi chỉ muốn kêu gọi chế độ đó thay đổi. Và tôi chỉ muốn có một cái phương thức nào đấy hòa bình nhất, cởi mở nhất, mang tính đối thoại nhất, có thể đến được từ hai phía.
Bạn mong muốn có sự thay đổi. Vì sao cần phải có sự thay đổi?
Đó là con đường để giải thoát dân tộc khỏi những vấn nạn của hiện nay. Thứ nhất là vấn nạn về sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thứ hai là một loạt các vấn nạn trong một loạt các lĩnh vực của xã hội. Và một cái điều trầm trọng nhất đó là người dân không biết mình có quyền làm chủ đất nước. Người dân không biết các quyền công dân của mình. Mà khi người dân không biết như vậy, thì người dân không thể nào mà lèo lái đất nước này được, và tương lai của đất nước không biết sẽ đi đâu về đâu. Trước thực trạng u ám như thế thì cũng là phải thay đổi.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Dạ chị, tôi cảm ơn chị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu vào lúc bế mạc hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân gần đây tại Washington, Tổng thống Barack Obama chỉ ra thỏa thuận hạt nhân được Iran, Liên minh châu Âu và nhóm các nước P5+1 tán đồng, gọi tắt là JCPOA, là một trong những thành tựu hàng đầu trong nỗ lực của chính quyền ông nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của vũ khí hạt nhân. Về JCPOA, ông Obama nói, ưu tiên hàng đầu của ông là bảo đảm rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran bị chặn lại, và rằng vật liệu mà lẽ ra sẽ cho Iran khả năng đột khởi rất ngắn đã được vận chuyển ra khỏi đất nước. Điều đó đã xảy ra, ông nói. Tổng thống Obama lưu ý rằng, cho đến nay, các nhà lãnh đạo Iran đã tuân thủ đúng câu chữ của JCPOA.
They have in fact, based on the presentations that were made by the IAEA this morning, to...
Trên thực tế, họ đã dựa trên những phần trình bày của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào sáng nay với P5+1, tuân theo những bước thi hành đã được đề ra, và do đó, những biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của họ đã được giảm xuống. Ông Obama nói, Iran vẫn phải đối mặt với một thách thức trong việc làm cho giới doanh nghiệp cảm thấy thoải mái rằng JCPOA đang được duy trì và rằng không còn rủi ro nào do những biện pháp trừng phạt hạt nhân nếu những công ty làm ăn với Iran. Tổng thống Obama cam kết sẽ giải quyết một số lo ngại mà Iran đã bày tỏ về vấn đề này. Nhưng Tổng thống Obama cảnh báo rằng tinh thần của JCPOA cũng bao gồm việc Iran gửi những tín hiệu đến cộng đồng và doanh nghiệp thế giới rằng họ sẽ không tham gia vào một loạt những hành động khiêu khích mà có thể khiến những doanh nghiệp sợ không dám vào.
When they launch ballistic missiles with slogans, calling for...
Khi họ phóng những phi đạn đạn đạo với những khẩu hiệu kêu gọi hủy diệt Israel, việc đó khiến giới doanh nghiệp lo lắng. Nếu Iran tiếp tục vận chuyển vũ khí tới cho Hezbollah
Việc đó làm giới doanh nghiệp lo lắng. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm nêu ra rõ ràng những quy định được áp dụng. Do đó, người dân Iran có thể được hưởng lợi từ tình hình kinh tế được cải thiện. Nhưng ông Obama nhấn mạnh, Iran phải hiểu điều mà mọi nước trên thế giới đều hiểu, đó là những doanh nghiệp muốn tới nơi mà họ cảm thấy an toàn, nơi mà họ không nhìn thấy tranh cãi to lớn, nơi mà họ có thể tin tưởng rằng những giao dịch sẽ hoạt động bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đang bị đẩy vào thế phải lùi ở Iraq. Các thủ lĩnh và chiến binh của nhà nước Hồi giáo đang bị loại trừ và hàng ngũ của lực lượng này đang mất dần hy vọng. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Kerry hôm nay. Ngoại trưởng Kerry đã thực hiện một chuyến thăm chớp nhoáng đến Baghdad hôm nay để thảo luận với các nhà lãnh đạo Iraq. Ông hứa liên minh do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo sẽ làm việc với chính phủ Iraq để tăng sức ép hơn nữa trong những tuần lễ và tháng sắp tới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh sự hậu thuẫn mà Hoa Kỳ tiếp tục dành cho chính phủ Iraq giữa lúc nước này đang phải đối phó với những thách thức về mặt an ninh, kinh tế và chính trị. Ông Kerry đã đáp máy bay tới Iraq từ Bahrain trong một chuyến đi thăm không báo trước, đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới Baghdad kể từ năm 2014. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi hãy tỏ lòng bác ái đối với những tín hữu công giáo không toàn thiện, chẳng hạn như những người đã ly dị và đang muốn tiến thêm một bước nữa. Trong một huấn dụ có tựa đề Joy of Love do Điện Vatican công bố hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói không ai nên bị lên án vĩnh viễn bởi vì đó không phải là logic của phúc âm. Tài liệu này đề cập tới một loạt vấn đề về tình dục và hôn nhân đã được soạn thảo sau hai hội đồng giám mục được triệu tập để bàn thảo về các vấn đề gia đình trong năm 2014 và 2015. Giới phân tích nói rằng huấn dụ này không chính thức tuyên bố là những tín hữu công giáo đã ly dị có thể được phép rước lễ, nhưng để ngỏ khả năng giáo hội công giáo sẽ có thái độ cởi mở hơn trong các trường hợp cá biệt. Chính quyền Texas cho biết là hai người đã bị giết chết tại một căn cứ không quân ở San Antonio trong ngày hôm nay. Nam Triều Tiên cho biết 13 người Bắc Triều Tiên đã đào tị sang miền Nam sau khi làm việc tại một nhà hàng ăn ở một nước ngoài. Một người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết là trước đây đã có những người làm việc tại các nhà hàng ăn ở Bắc Triều Tiên đào tị, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện nhiều nhân viên của một nhà hàng cùng đào tị một lúc như thế này. Ông cho biết là nhóm đào tị mới nhất gồm một người đàn ông và 12 phụ nữ đã tới Nam Triều Tiên hôm nay. Myanmar đã bắt đầu trả tự do cho một số tù chính trị như lãnh tụ đảng cầm quyền ông San Suu Kyi đã hứa. Truyền thông Miến ngữ hôm nay tường thuật Myanmar đã trả tự do cho 69 sinh viên đấu tranh bị cầm giữ hồi năm ngoái và đang chờ ra tòa. Hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar nói Myanmar còn khoảng 500 tù chính trị. Trong một cử chỉ hiếm hoi, cựu chủ tịch nước Cuba Fidel Castro đã xuất hiện trước công chúng hôm qua để thảo luận về một nhà lãnh đạo cách mạng Cuba với các học sinh. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng trong 9 tháng qua.
Phần tóm lược tin tức đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.